This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú của luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay. Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao.
Hello anh Việt Tấn, lâu quá. Michael xin chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas.
Hôm nay thì Việt Tấn thực hiện chung với Như Tuyền với chương trình của luật sư Cao. Sẵn đây thì Merry Christmas với luật sư Michael Cao.
Tuần tới là ngày Christmas Eve, năm tuần tới. Chắc Michael. Anh Việt Tấn.
Thưa luật sư, Như Tuyền có giới thiệu về phần văn phòng của luật sư Michael Cao trước khi chúng ta bắt đầu với câu hỏi.
Luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Mỹ. Ông nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Mỹ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở tiểu bang Texas vào năm 1999. Ông vinh dự là thành viên tích cực của Hội luật gia về luật di trú Mỹ. Và thưa quý vị, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Mỹ, và đặc biệt là gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ theo diện EB-5, thì văn phòng đã giúp cho rất là nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Mỹ, và rất rất nhiều gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Đội ngũ của văn phòng luật sư và những người nhân viên tư vấn là người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức, pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó mà rất là thuận tiện để mà nói chuyện với quý vị bằng hai ngôn ngữ. Và nếu mà ngày hôm nay quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề di trú nhập tịch, hồ sơ du học, hồ sơ đầu tư hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào để mà tham khảo cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng với chương trình chỉ đến với quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:50 nha. Quý vị chỉ cần gọi điện thoại thì quý vị được nói chuyện trực tiếp với luật sư ngay. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Đầu chương trình, luật sư có những gì cập nhật muốn chia sẻ với quý vị hay không ạ?
Chắc là không. Nói chung là luật di trú không có gì thay đổi nhiều như thế.
Như thế thì đường dây điện thoại đã mở nha. Quý vị cứ gọi vào, Như Tuyền và Việt Tấn sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay. Quý vị đừng đợi đến giờ chót rồi gọi vào thì luật sư không có nhiều thời giờ để chia sẻ. Cứ mỗi lần mà mỗi gần cuối chương trình đó là rất là nhiều vị đành phải chia tay luật sư trong luyến tiếc vì chưa được hỏi luật sư trên làn sóng.
Thưa luật sư, trong thời gian vừa qua từ khi có COVID-19 thì rất là nhiều cái sự biến động trong cái ngày tháng về visa hay là những cái delay rất là nhiều. Thì sẵn đây Việt Tấn cũng hỏi lại là vì lâu lắm rồi Việt Tấn cũng không có thực hiện chương trình này, cho nên Việt Tấn hỏi lại và sẵn đây cho quý khán giả nghe luôn là về cái diện thẻ xanh bây giờ thì bị delay tới mấy năm thưa luật sư?
Nói chung là di trú thì gần đây nó có rất là nhiều cái sự khó khăn. Tuy nhiên thì theo mà cậu thấy là trong 2 tháng tới, từ tổng thống cũ và tổng thống mới thì sẽ theo mà cậu thấy sẽ có còn nhiều thay đổi nữa. Thì bởi vậy hiện tại nếu mà nói về vấn đề thay đổi thì nó nhiều lắm anh Việt Tấn ơi, từ đầu năm tới giờ và theo tới năm sau, theo mà cậu thấy cũng về phần di trú nhập tịch thì sẽ có rất là nhiều chuyện sẽ thay đổi. Chắc là Michael sẽ đợi qua chắc cỡ cuối tháng 1 thì nó bắt đầu nó rõ ràng hơn anh Việt Tấn.
Như vậy thì hiện bây giờ quý vị nào đang làm giấy tờ thì quý vị cứ việc làm giấy tờ bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng, con cái, quý vị cứ làm như bình thường. Vì đây là chúng ta cho họ một cơ hội. Mà quý vị cứ chần chừ là năm này qua, quý vị đi làm việc ở đây qua, thời gian qua rất là mau. Cứ hết đây cái tự nhiên thấy cuối tuần lãnh lương rồi. Bắt đầu trả bill rồi. Và thời gian tới hồi quý vị quay lại hết năm. Mà cái cơ hội mà quý vị bảo lãnh người thân của mình đó, nó đi qua rất là nhanh mà chúng ta phải mất đi của họ hết thời gian gần một năm trong khi chúng ta đang chần chừ. Thành ra quý vị nào mà đang có anh chị em cần bảo lãnh, đang có vợ đang chờ ở quê nhà, hoặc là đang có cha mẹ đang chờ bảo lãnh, thì quý vị phải làm ngay từ bây giờ và làm liền để đừng có delay, đừng có để mai làm. Mai làm và quý vị thấy thời gian nó trôi qua rất là nhanh. Cho nên quý vị nhớ là đã có người đang chờ thì chúng ta phải làm giấy tờ ngay từ bây giờ.
Như Tuyền nghĩ bảo lãnh vợ chắc là không để chờ đâu. Cái vụ này bảo lãnh nhanh hơn mấy trường hợp khác.
Tại như Tuyền không biết đâu, có nhiều người cũng phải chờ đó là vì...
Không, ý là cái người bảo lãnh á, là chắc chắn là lúc nào cũng sốt sắng á, chứ ít khi mà bị quên lắm nha. Thì vợ là number one phải không anh Tấn?
Dạ vâng. Có nhiều người khi mà họ cưới rồi cái họ mới cảm thấy là họ hối hận. Cho nên họ chưa họ chưa có muốn bảo lãnh nữa. Chưa có muốn thời gian kéo về liền.
Thôi đừng làm mất hy vọng của người khác.
Vâng,
đường dây điện thoại đang trống nha quý vị. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay nè. Xin nhắc lại số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Hoặc quý vị có thể gọi ở số là 214-341-5943, 214-341-5943. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Những câu hỏi nào liên quan đến hồ sơ di trú nhập tịch, du học, đầu tư hoặc là những trường hợp mà tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị cứ gọi vào, luật sư sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ với quý vị.
Vâng, thưa luật sư, về vấn đề mà cái bảo lãnh, vấn đề mà định cư qua chương trình đầu tư đó thưa luật sư, thì cái số tiền mình hồi trước đây thì tôi nhớ là 500, bây giờ bao nhiêu là thưa luật sư?
Hiện tại là nó thay đổi ra, thì tính là cái mức tối thiểu hồi đó là 500, bây giờ nó lên thành 900, lên 900 ngàn đô mức tối thiểu.
Dạ vâng.
Cho những diện đầu tư. Dạ.
Mà cái chương trình đó là vẫn theo cái hình thức cũ chứ không có thay đổi gì về luật lệ nhiều hả thưa luật sư?
Nói chung nó có sự thay đổi anh Việt Tấn, thay đổi về vấn đề mà đầu tư vô khu vực thất nghiệp này kia vân vân. Điều kiện đặt ra thì nó khó hơn ngày xưa nếu mà so sánh. Nó có chút thay đổi, gần đây thì rất là ít hồ sơ nộp theo diện này, vì từ hồi 500 lên 900 thì rất là nhiều ít người nộp. Và thứ nhì là COVID nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều.
Dạ vâng. Mà giấy tờ bảo lãnh visa về vấn đề COVID thì tôi biết là nói máy bay không bay thì làm sao mà có visa đây.
Dạ vâng. Chậm, rất là chậm. Năm nay 2020 rất là chậm cho đủ mọi diện, chứ không phải là nguyên là bảo lãnh doanh nghiệp nhiều lắm.
Dạ vâng.
Nói chung là chậm lại. Dạ.
Và những cái hồ sơ cũ mình nó có bị delay theo cái visa hoặc là theo cái tình trạng COVID này xảy ra tại thế giới không thưa luật sư?
Dạ vâng anh Việt Tấn, là cái nộp hồ sơ thì vẫn nộp, giờ di trú vẫn làm việc. Người ta vẫn nhận hóa đơn, tuy nhiên về vấn đề duyệt, về vấn đề mà phỏng vấn, về vấn đề mà làm việc ở bên lãnh sự, làm việc ở bên sở di trú địa phương hiện tại, thì năm 2020 năm nay vì COVID nó đã ảnh hưởng rất là nhiều, phỏng vấn ít hơn nhiều, số lượng ít hơn nhiều. Ở bên lãnh sự thì nói chung là đã đóng cửa từ hồi lâu rồi, ít làm việc lắm, chỉ có hồ sơ vợ chồng, quốc tịch Mỹ, con quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho ba má. Ngoài cái đó ra thì rất là chậm, mọi chuyện rất là chậm ở bên lãnh sự. Ở bên sở di trú địa phương thì cũng nói chung là bây giờ người ta đã mở lại từ hồi tháng 8 rồi đó, đã phỏng vấn lại, nhưng mà so sánh thì rất là ít. Yeah.
Vâng, sẵn đây thì tôi muốn hỏi luật sư luôn về vấn đề mà những du học sinh đang ở đây mà có đang bồ bịch có vợ có chồng, muốn lấy vợ lấy chồng đây, thì cái sự ảnh hưởng nó có nhiều không thưa luật sư? Tức là họ đang yêu, họ đã qua đi du học rồi, họ gặp tiếng sét ái tình, họ yêu một người ở đây mà có thẻ xanh hay là có quốc tịch, thì cái hồ sơ này nó vẫn như bình thường hay là vẫn có chút khó khăn theo cái thời điểm bây giờ thưa luật sư?
Cái thời điểm hiện tại thì nó vẫn cũng hơi khó đó anh, vì nếu mà so sánh cách đây cỡ 2 năm 3 năm 5 năm 7 năm, những cái điều kiện thì nó vẫn là xem, nó không có thay đổi. Nhưng cái vấn đề mà duyệt hồ sơ, phỏng vấn hồ sơ, thật sự nếu mà so sánh cách đây cỡ 2 năm thì bây giờ là lẹ hơn hồi trước nha. Hồi đó rất là chậm.
Vậy là lành hơn.
Rưỡi 2 năm mới đi phỏng vấn. Bây giờ là ngày hôm nay nếu mà phải đoán nộp hồ sơ chỉ diện ngày hôm nay chắc cỡ 11-12 tháng sẽ đi phỏng vấn. Nhưng theo mà cậu thấy năm 2020 những cái chuyện này nó chậm lại rất là nhiều anh. Dạ
vâng. Như vậy thì... Theo cái suy nghĩ của Việt Tấn thì Tấn chỉ nói là người nào yêu thì cứ yêu đi. Tức là qua đây du học mà lỡ có gặp anh nào thì cứ yêu đi, hoặc là gặp cô nào cứ yêu đi. Mà yêu rồi bắt đầu chúng ta đi đến hôn nhân thì quý vị cứ nộp đơn phải không thưa luật sư?
Nếu mà đủ điều kiện giá thì giá nộp đơn, nếu mà mình nghĩ mình bảo lãnh được.
Chắc chắn yêu là phải có đủ điều kiện rồi, nhưng mà nếu mà để cho có baby nữa thì chắc chắn quá. chắc cú luôn ạ.
À. Nếu có baby thì hết đừng thua.
Hết đừng thua. Dạ, luật sư nói là bà yêu là phải có con. Như vậy thì cái vị nào mà muốn...
Bà con cái đó bắt buộc phải có.
Nhưng mà cái đó là cái bằng chứng rất là hùng hồn. Thành ra quý vị nào mà yêu cái anh thẻ xanh mà có con là quý vị vẫn được giấy tờ bình thường luôn, không có sao hết, phải không ạ?
Luật sư đã khẳng định là hết đừng thua.
À, thẻ xanh mà yêu, thưa luật sư, như vậy thì cái cô đó mà yêu anh chàng thẻ xanh mà có baby thì cũng hồ sơ nó cũng không có gì khó khăn, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, đôi khi nếu mà xui lắm luôn á, mà khi vô phỏng vấn á, Michael gặp hết rồi nha, tại vì Michael làm chỗ nghề này lâu đó anh Việt Thắng.
Dạ.
Xui lắm á, cái người phỏng vấn sẽ yêu cầu là mình thử DNA, tại vì
tốn thêm mấy
chắc
trăm
chắn là đứa bé là con của con của ba nó.
Ở đây thử DNA ở Mỹ bây giờ là cái hồ sơ đó bao nhiêu tiền cho một người?
DNA không bao nhiêu, nói chung là nếu mà ba người thử, ba má và đứa bé ở địa phương đó thì chắc cỡ tổng cộng 500-700.
Ồ, như vậy cũng không sao, cũng là ok, cũng ok.
Tùy công ty, dạ.
Dạ vâng, như vậy thì cái vị yêu thì cứ yêu, mà nếu mà yêu mà có bằng chứng đó, tức là yêu có evidence, tức là có baby đó, thì khỏi lo sợ nữa. Vâng.
Và đường dây điện thoại thì vẫn đang trống nha. Việt Tấn với Như Tường cũng xin nhắc là quý vị gọi vào đi, chúng tôi sẽ đón đường dây điện thoại ngay. Bình thường đó anh Tấn thì chương trình của luật sư bận rộn lắm, biết sao tự nhiên bỗng nhiên nay cái đường dây bị lạnh theo thời tiết hay sao?
Sắp tới ngày lễ.
Vâng, với lại chắc có lẽ là họ đang trời lạnh, người ta hay ấm ít có ra, ít có ta muốn cho yên lặng đó, người ta muốn có cái không khí yên lặng, cho nên không sao. Sẵn đây thì giống như mình đang review lại những cái chương trình mà luật sư Michael Cao đang có tại hai văn phòng, vẫn còn một văn phòng ở Sài Gòn Mall và một văn phòng tại Calis ở tại Asia Times Square, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng anh Việt Tân, dạ đúng.
Không có gì thay đổi, và cái vị nào mà muốn làm hồ sơ bảo lãnh anh chị em vợ chồng sinh viên du học mà lỡ yêu đó thì quý vị cứ lại hai văn phòng của luật sư Michael Cao để tham khảo, và số điện thoại tham khảo xin mời Như Tuyền.
Vâng, số điện thoại trong văn phòng Asia Times Square của luật sư Michael Cao là 972-606-9988, 972-606-9988. Và số điện thoại của văn phòng luật sư trong Cali Sài Gòn Mall, 214-703-0903, 214-703-0903. Quay trở lại với số điện thoại trực tiếp của làn sóng, mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. Chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý vị. Hãy gọi vào số 214-341-5943 hoặc 817-899-4110 để được nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao trên làn sóng, thưa quý vị.
Dạ vâng, trong khi chờ điện thoại quý khán giả đang gọi vô đó, thưa luật sư, với cái tình hình ngay bây giờ thì thật sự mà nói là gần New Year rồi, thường gần tới New Year rồi đó, luật sư hay kêu là standby hết để mà chờ qua năm mới sẽ có nhiều cái luật lệ thay đổi, và đặc biệt là năm mới của năm nay lại có sự thay đổi rất là lớn trong cái vấn đề mà hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ, là tổng thống mới nữa, có thể là tổng thống cũ mà cũng có thể là tổng thống mới, thì luật sư nghĩ là không có cái gì cần phải chần chờ, là cái chúng ta bảo lãnh chúng ta cứ bảo lãnh. Mà chúng ta muốn làm giấy tờ thì chúng ta cứ làm giấy tờ, là vì cái tổng thống mới mà khi mà áp dụng cái luật mới đó thì cũng phải chờ đợi lên quốc hội rồi đợi xong rồi bắt đầu mới ảnh hưởng tới những người sau này thôi. Còn bây giờ ai đã nộp rồi thì đâu có ảnh hưởng, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, anh, những hồ sơ đã nộp rồi thì là nó vẫn tiếp tục nó chạy. Cái vấn đề mà duyệt hồ sơ, vấn đề phỏng vấn hồ sơ thì nó có thể ảnh hưởng chút xíu, nhưng anh Việt Tấn nói sẽ có rất là nhiều sự thay đổi qua năm sau.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cổ Cao rất nhiều, và bây giờ thì chương trình sẽ được mời một vị trên đường dây nha. Hello.
Em tên Hùng ở Dallas. Em thưa luật sư. Em có một câu hỏi.
Mời Hùng.
Em là công dân ở Mỹ. Em bảo lãnh mẹ, thưa luật sư. Giấy tờ xong hết luật sư rồi. Phỏng vấn là tháng 3 ngày 31. Mà tổng lãnh sự Sài Gòn đã xếp đau tháng 3 ngày 18. Giờ bị con cúm Vũ Hán đó nó xếp đau. Giờ bây giờ em muốn là biết như cái diện đó là khi nào nó mở lại, thưa luật sư.
Dạ vâng, chắc là anh phải đợi qua đầu năm anh ơi. Tại vì cái diện mà con muốn tịch Mỹ mà lãnh cho ba má nó nằm ở trong cái xác lệnh đó. Thì chắc là anh phải đợi qua, hy vọng là qua đầu năm. thì là mọi chuyện sẽ bình thường lại, lãnh sự sẽ đặc biệt là bình thường và phỏng vấn mọi người, là tại vì cái xác lệnh nó hết hạn 31/12 ở đây, chỉ cần 2 tuần nữa hết hạn. Dạ.
Dạ rồi, nhưng mà hồ sơ như vậy là ở bên đây em họ đâu còn làm gì nữa thưa luật sư?
Dạ đúng anh, một khi mà anh đã hoàn tất hồ sơ, một khi đã nó nộp đầy đủ bảo trợ tài chính, lý lịch tư pháp, mấy cái giấy thuế má này kia, transcript, thì cái bước cuối cùng đó là bên trung tâm visa sẽ gửi cái bộ sơ của anh về lãnh sự của Mỹ ở bên Sài Gòn. Thì cái bước sau chỉ có đợi người ta cấp ngày phỏng vấn thôi anh. Nhưng mà khi người ta mở việc, làm việc lại đó, thì những hồ sơ này nó đang xếp hàng cũng khá nhiều nha. Chắc anh cũng phải bình tĩnh là tại vì nhiều hồ sơ đang chờ đợi để mở lại để phỏng vấn lắm anh ơi.
Dạ, 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 dạ. Vậy em cảm ơn luật sư rất nhiều. Chúc luật sư có một mùa Giáng sinh vui vẻ và thật là hạnh phúc thưa luật sư.
Thank you anh nha.
Cảm ơn anh đã gọi vào.
Dạ, dạ, dạ.
Vâng, và đường dây điện thoại bây giờ còn trống nha. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào chúng ta ở vào phút 3:29, tức là chúng ta còn khoảng 20 phút nữa cho chương trình. Mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao qua số điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch.
Và thưa luật sư, như vậy thì với cái 900.000 để mà đầu tư qua cái diện đầu tư, thì đối với người Việt Nam thật sự mà họ giàu có rồi, 900.000 họ cũng rất là bình thường, là vì họ có rất là nhiều tiền. Vâng. Nhất là họ bán miếng đất không là mấy chục tỷ rồi, hay là nghe tới nghe là tỷ tỷ không à. Thành ra và những người làm ăn bên Việt Nam với cái dân số là gần 100 triệu, mà tương đương 100 triệu người, và họ làm ăn, họ có môi trường mua bán và xuất nhập khẩu đủ thứ hết, thì qua cái diện đầu tư 900.000 thì hơi cái vấn đề sừng lại chút xíu, là vì số tiền nó lên cao. Đối với những người bình thường thì họ cho là quá cao, còn những người giàu có mà họ có tiền nhiều bên Việt Nam thì đâu có ảnh hưởng nhiều không thưa luật sư?
Dạ vâng, nói chung là cái điều kiện thì thật sự nếu mà như anh Việt Tấn nói thì có rất là nhiều người đủ điều kiện. Tuy nhiên nhưng gần đây nó có cái sự ảnh hưởng như bên anh Việt Tấn, là gần đây nói chung là gần 1.5-2 năm nay, hồ sơ mà EB-5 nộp vô cho sở chủ giảm đi rất là nhiều. Tại vì không những là cái số 500.000 lên thành 900, mà là cái điều kiện đặt ra về hồ sơ đó khó khăn hơn nhiều. Thì bây giờ gần đây nói chung là số lượng nộp cũng giảm đi rất là nhiều anh Việt Tấn.
Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Hello.
Chào vị nào mới gọi vô trong chương trình của luật sư Michael Cao trên đài đó. Cho biết tên luôn.
Hello.
Dạ chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi luôn.
Dạ, có phải em không vậy?
Đúng rồi.
Anh.
Rồi chị nói đi.
Dạ, chị... em không có nghe rõ.
Chị có câu hỏi xin đặt trực tiếp đến luật sư luôn rồi chị. Xin mời chị. Hello. Chị
có
gọi lại giùm nha.
Đường dây điện thoại của chị trục trặc gì đó, chị có thể gọi lại nha, chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay nha. Số điện thoại 214-341-5943 hoặc 817-899-4110. Mời quý vị gọi trở lại với chương trình thì Tuyền sẽ đón điện thoại cho luật sư ngay nha. Hồi nãy giờ thì trong chương trình trước mình làm thì điện thoại rất là rõ ràng phải không Tấn?
Đúng rồi.
Xin mời ạ.
Hello.
Dạ xin chào.
Dạ con. Hello.
Dạ vâng, anh nói đi.
Cho mình hỏi là mình có bảo lãnh, mình là quốc tịch Mỹ đó, có bảo lãnh vợ với con á, là đi thi viện IA-1 với IA-2 á, thì đã có visa rồi, nhưng mà cái khi mà lãnh sự quán cấp visa đó thì dựa theo cái passport đó thì là để là cái chữ lót là ở đầu tiên, thì không biết là qua đây thì mình có cách nào mình đổi thành cái tên chính của mình không, cái tên nó thành cái first name á.
Dạ. Dạ, nó mình có thể đổi được, anh gần đây nó bị trục trặc hoài à. Khi mà qua hải quan á, thì khi mà cái đơn I-94 khi mà vô cái visa đó, nó cứ lộn.
Dạ.
Nhất là người Việt Nam mình bị nhiều lắm anh. Yes, anh có thể thay đổi. Sau khi nhận được cái thẻ xanh đó, thì mình có thể là nộp cái đơn I-90 thay đổi. Mình sẽ cung cấp bằng chứng là khai sinh và hộ chiếu Việt Nam, nói là cái tên nó lộn rồi. Mình yêu cầu sở hữu chủ làm lại cái thẻ xanh mới, làm cho nó đúng.
Là vì là mình phải đợi lấy thẻ xanh rồi mình mới xin đổi được hết, chứ lúc mà vô hải quan thì mình không có nói họ được à.
Tại vì khi vô hải quan nó không, mình không biết nó làm đúng hay sai cái thủ tục anh, là tại vì mình không biết nó làm khi mình nhìn vô cái đơn á, mình không biết là cái thẻ xanh nó sẽ ra cái gì. Anh hiểu. Thì cái thẻ, tại vì cái thẻ xanh là cái giấy mà cái official, cái giấy mà nói chung là tên mình sẽ căn cứ theo cái thẻ xanh. Thì một khi có cái đó nếu mà sai á, thì mình sẽ làm cái đơn đó để mình hy vọng thì chú nó đổi, nó thay đổi nha.
Dạ, vậy mình có đóng thêm lệ phí nữa không anh?
À, nếu mà lỗi của sở hữu chủ mình không cần, anh cứ theo dõi cái đơn, cái hướng dẫn của cái đơn E90-I90 đó. Thì nếu mà nói là sở hữu chủ đã có lỗi là tại vì cái tên nó không có đúng đó, thì là mình không cần đóng.
Dạ, em cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào chương trình nhé. Xin được mời một vị khác ạ. Hello. Dạ vâng, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nhé.
Dạ, em tên Như á chị. Chị cho em hỏi luật sư là năm nay á thì em đang làm bảo lãnh làm chị qua đó thì cái income năm nay họ đòi hỏi là bao nhiêu vậy luật sư hả?
Thì qua cái thu nhập, cái income á, nó căn cứ theo nhiều cái lắm chị ơi. Nó căn cứ theo là cái người bên Mỹ đứng ra bảo lãnh là có vợ có chồng có con không khai thuế á, thì là bao nhiêu người vân vân. Dạ, rồi bà chị ở bên Việt Nam á, thì bao nhiêu người? Tại vì nó tính con tổng số lượng của người bên Mỹ và cộng thêm với tổng số lượng của người được bảo lãnh. Ví dụ như bà chị và có ông chồng, có thêm ba đứa nhỏ, ba đứa cháu nữa là 5 người. Chị hiểu ý thôi.
Dạ, chỉ có 2 người thôi. Nếu như chỉ có 2 người thì bên này là income bao nhiêu? Vì năm nay bị dịch chứ không đi làm nhiều vậy đó thì có bị ảnh hưởng gì không luật sư? Họ có đâu phải là income bớt lại không hay là họ vẫn thích như bình thường?
Nó như là bình thường thôi chị ơi. Dạ, nếu mà một người bảo lãnh một người thì cái thu nhập chắc cỡ 22.000 trở lên chị. Nhưng mà đâu phải là một người bảo lãnh một người đâu, là người bên này cũng có gia đình, người bên kia cũng có gia đình chị. Hả?
Dạ, ok. Cứ một người là 22.000 hả?
Ví dụ đi là một người độc thân thì giống như chồng ở Mỹ về Việt Nam bảo lãnh vợ, không có ai khác trong hồ sơ nha. Chị cứ nhắm là một người bảo lãnh. Nó là cái đơn E-864P phở đó chị. Ok, nếu mà chị muốn Google có một người bảo lãnh một người thì trong cái đơn đó thì nó để cỡ 22.000 trở lên.
Em cảm ơn anh.
Dạ, vâng chị.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều nhé. Và đường dây điện thoại bây giờ cũng đang trống nha. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay. Xin nhắc lại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Chúng ta còn khoảng 12 phút nữa.
Dạ vâng.
14 phút nữa cho chương trình.
Trở lại với luật sư Mai của Cao thì với cái tình hình bây giờ chắc luật sư không có trở về Việt Nam để mà làm những cái meeting giống như trước đây phải không luật sư?
Lâu lắm rồi.
Bị cách ly 2 tuần lận.
Lâu lắm rồi.
Xin mời nhận một điện thoại mới.
Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin mời ạ. Xin anh cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Dạ, xin chào luật sư và xin chào các anh chị trên đài.
Dạ,
tôi tên là Hoàng. Tôi có một trường hợp này muốn hỏi luật sư là ngay bây giờ là tôi đã muốn cái thẻ xanh hết, chuẩn bị hết hàng vào tháng 1. Thì tôi muốn renew cái thẻ xanh và tôi cũng muốn nộp đơn khiếu tịch. Thì bây giờ có làm hai cái cùng lúc được không ạ?
Cái thẻ xanh của anh là thẻ xanh 10 năm đúng không anh?
Dạ phải.
Anh có thẻ xanh lâu chưa? Anh đủ điều kiện giấu tịch chưa?
Dạ đủ ạ.
Ví dụ như là nếu mà anh có thẻ xanh trên 5 năm đi. Ok, thì yes. Anh có thể là nộp cái đơn N-400 để xin đi thi quốc tịch. Nhưng mà Michael vẫn khuyên đó là đồng thời anh nên nộp cái đơn I-90 đó để gia hạn lại cái thời gian 10 năm sắp hết hàng ở đây. Rồi khi mà đi phỏng vấn quốc tịch đó, anh có cái hóa đơn của cái I-90 nếu mà chưa nhận được cái thời gian mới đó. Ok, thì là anh cứ đưa mình ra cái hóa đơn nói là tôi đã nộp để xin cái thời gian mới rồi.
Và trong lúc mùa này thì là mình làm online hết hả luật sư ạ?
Vì những cái đơn I-90 làm online được, những cái đơn N-400 không biết có làm online được không, e-file đó. Bất đắc dĩ lắm thì cứ in ra rồi điền ra rồi gửi đi anh, gửi kèm theo check.
Thưa luật sư, còn một câu hỏi phụ nó liên quan là ví dụ như trong cái thời gian mình chưa có renew thẻ xanh xong mà mình muốn bay về Việt Nam, nếu mà hết mùa dịch thì mình có cách nào không ạ?
Anh rất có thể là anh sẽ cầm cái hóa đơn, cầm cái thẻ xanh hết hạn rồi, cầm cái hóa đơn. Nếu mà được, anh gọi cái số 800 của sở y chú. Anh xin cái info pass. Rồi nếu mà anh còn giữ cái hộ chiếu Việt Nam á, thì anh sẽ hẹn cái info pass vô sở y chú địa phương để cho người ta bấm cái hộ chiếu của anh gia hạn thêm một năm nữa. Tại vì cái thời gian anh đã hết hạn và cái hóa đơn á, thì chưa chắc là bên hải quan, bên bên mấy hãng máy bay nó chịu là nhận cái hóa đơn, là tại vì cái hóa đơn chỉ là cái phí anh đóng để gia hạn lại cái thẻ xanh thôi, mà thẻ xanh đã hết hàng rồi anh hiểu. Thì rất có thể là anh phải gọi số 800 của sở y chú hẹn lên sở y chú địa phương để anh bấm gia hạn cái thẻ xanh của anh thêm một năm nữa trong cái hộ chiếu Việt Nam của anh.
Dạ vâng, em xin chào ạ. Cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn rất nhiều đã gọi vào nhé. Dạ vâng, xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello.
Hello.
Xin chào, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nha.
À, tôi tên Cindy á, tôi tính hỏi Michael, luật sư Michael Cao á, là giấy tờ của chị tôi nộp rồi, mới nợ, tức là mới nộp vô nhưng mà không biết là chừng nào mới phỏng vấn hả luật sư?
Mới nộp vô là nói chung là chị đã nộp mười mấy năm rồi, bây giờ qua trung tâm visa đang bổ túc đúng không?
Dạ đúng rồi, đúng rồi. Yep.
Dạ, ăn đâu là cái ngày ưu tiên của chị. Nếu mà visa đó tới rồi, okay, thì chắc là hy vọng qua đầu năm người ta mở lại, người ta làm việc lại, thì người ta sẽ phỏng vấn anh chị em lại. Hiện tại người ta không có phỏng vấn anh chị em, chị ơi.
Ồ, vậy là cũng phải chờ, cũng chưa biết hả luật sư, cũng chưa biết bao lâu ha.
Well, hiện tại là nó có một cái xác lệnh, nó nói là anh chị em nó không có phỏng vấn, nó không có cho định cư qua Mỹ. 31 tháng 12 sẽ hết hạn. Thì hy vọng là qua đầu năm lãnh sự mở lại thì bắt đầu phỏng vấn lại. Dạ.
Ồ dạ dạ dạ. Rồi vậy em cảm ơn sư.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào nhé.
Dạ vâng. Giống như trước đây Tấn hay có nhắc với quý thính giả đó, là lúc thời gian chúng ta đang được bỏ cái đơn, tức là Tấn hay dùng cái chữ mà tiếng nhà quê mà địa phương của mình là liền cái đơn vô trong sở di trú đi, để cho người anh em của mình có cơ hội. Thì bây giờ cái này nó đang tạm thôi, phải không thưa luật sư? Cái chương trình này đang tạm thôi.
Nói chung là chỉ có tạm thôi, nhưng mà rồi còn 2 tuần nữa thôi. Dạ.
Nhưng mà cũng có nhiều người phải lo lắng là quý vị đang có cơ hội, thì quý vị nên liền bỏ cái hồ sơ vào sở di trú ngay lập tức để mà cho người ở Việt Nam có cái cơ hội của mình. Và sẵn đây thì trước đây có một lần đó thì Việt Tấn có nghe rất là nhiều người họ phàn nàn cái vấn đề mà tên middle name với lại middle name tên họ của họ khi mà vào trong sở di trú qua phi bay sân bay đó thì họ đều làm đảo lộn hết cái tên của họ. Thì cái trường hợp này á, luật sư có một cái ý kiến nào để mà giúp cho họ khi mà có nhiều người ở dưới quê đó họ làm tên middle name thì khi mà vô Mỹ đó họ không biết tiếng Anh, cho nên đó khi mà cái social của họ về, thẻ xanh của họ về lộn tên hết, tên đầu ra tên đuôi ra tên đầu và tùm lum hết, thì cái điều này Tấn thấy xảy ra rất là nhiều. Thì luật sư, theo như cái kinh nghiệm của luật sư, thì luật sư nên khuyên những cái hồ sơ thân nhân của mình đó, tức là những người qua văn phòng hoặc là không có qua văn phòng đó, thì nên làm như thế nào để đừng có bị trở ngại khi mà vô Mỹ rồi mà thẻ xanh chưa có được là vì lộn tên tuổi, thưa luật sư.
Cái này nó không có đỡ được anh Việt Nắng, là tại vì mình không biết cho tới khi nào mình nhận được cái thẻ xanh. Khi nhận được thẻ xanh thì cái thẻ xanh là thường được căn cứ theo giấy tờ định cư cái trong cái bao thư mà khi mình qua hải quan đó, kèm theo cái hộ chiếu của mình. Thì khi mà nhận được thẻ xanh mới biết là cái tên mình có bị lộn hay không. Đó, giống như là Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Anh, nó cứ vậy hoài.
Công Tăng, công nữ Thị Uyên nữa là phải mệt luôn ạ.
Thì bà vậy, ý của Michael nói một khi nhận được thẻ xanh mà nếu mà nó sai đó, thì yes, mình sẽ liên lạc sở y chú, mình gọi cái số 800 hoặc là mình điện cái đơn E90 I90 đó, rồi báo cho sở y chú biết đó là đã, sở y chú đã làm cái thẻ xanh với cái tên lộn lật ngược lại rồi. Ok, mà nó dễ lắm thì giữ luôn cái thẻ xanh mấy năm, khi giấu thịt đó, thì mình chỉnh lại lần cuối cùng, khi mình giấu thịt đó, thì mình vẫn có thêm một cái cơ hội cuối cùng nha.
Dạ vâng,
cảm ơn luật sư rất nhiều. Và bây giờ xin trở lại với một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn chị nhé.
À, hello. À, em hỏi về cái vấn đề mà cái tên nó bị đảo ngược á. À, dạ, chào luật sư với anh chị. À, em qua Mỹ là cũng gần 3 năm rồi. Cái này hôm nay em nghe đài thì em mới biết là cái trường hợp nó giống mình. Thế là khi em qua đây á, thì đợi cái thẻ xanh á, thì lâu quá không thấy về. Thế khi mình lên chỗ social hỏi á, thì lúc đó là trục trặc về cái gì trong đó, họ nói cái tên em sai gì đó, rồi họ đợi xác nhận từ sở di trú này nọ cũng cả tháng á thì mới có về. Thì tới khi là mới biết là cái tên của mình, cái middle name bây giờ nó là cái first name. Mà bây giờ lúc đó thì không có biết, cứ nghĩ là thôi nó đã bị sai như vậy rồi, thì nó đã ra cái thẻ xanh rồi, thì cho nên bây giờ đến giờ là nó cũng gần 3 năm rồi. Chị không biết cái trường hợp của em là bây giờ có đổi được hay không.
Bởi vì lắm chị đợi thêm 2 năm
bây giờ nghe mới chị.
À, khi mà dỗ thì chị có cơ hội chị đổi chị. Khi mà đi phỏng vấn á, chị có thể nói người ta là đây là cái khai sinh của tôi, đây là hộ chiếu Việt Nam của tôi. Cái tên đúng của tôi là như vậy đó. Tôi muốn đổi thành cái tên đúng như vậy như vậy. Thì khi mà nói chuyện với cái người quốc tịch đó là đơn giản nhất, là tại vì khi làm việc sở di trú qua số 800 hay là nó không có, hoặc là điện cái đơn I-90 nó không có chính xác, sở di trú nó không có, mình không có biết được. Nhưng khi vô quốc tịch á, khi mà phỏng vấn á, mình nói chuyện với cái người phỏng vấn là cái câu hỏi người ta đặt là cô có muốn đổi tên không, mình nói yes, mình muốn đổi tên đúng, để tên đúng là tại vì đây là cái tên first name của tôi, nó cứ lộn hoài, đây là cái khai sinh của tôi, đây là hộ chiếu Việt Nam của tôi, rõ ràng là tôi muốn cái tên là Tuấn Anh Nguyễn, nghĩa là Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn là họ, tên họ, Tuấn là first name. Thì lúc đó người ta sẽ rõ ràng, người ta làm lại cái đơn certificate trước khi vô tịch á, rồi người ta xác nhận là cho mình ký nha.
Vậy hả chị ha, chị ráng nha.
Dạ. Dạ rồi, hả, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn chị, xin được mời một vị khác của chương trình nhé. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ. Xin cho biết tên trước
khi câu
hỏi nhé. Anh cho biết tên và gửi câu hỏi luôn anh.
Tôi tên Trương.
Chào anh Trương, anh đặt câu hỏi đi.
Đến hỏi luật sư, mình renew cái thẻ xanh á thì bao lâu bên sở sở ngoại vụ nó gửi cái thông báo cho mình biết?
Thẻ xanh 2 năm hay thẻ xanh 10 năm anh?
10 năm.
Thì khi anh gửi đi á, thì anh đóng cái phí á, thì thường thường là 2-3 tuần, 3-4 tuần gì đó nó sẽ gửi anh có quá đơn nha, không phải thẻ xanh gì, gửi anh có quá đơn. Hiện tại là chắc cả năm á, nó mới gửi thẻ xanh mới về anh.
Còn bây giờ tôi chưa được, tôi chưa nhận được cái receipt cái gì hết trơn.
Dạ, anh gửi đi thì chắc cỡ 2-3-4 tuần gì đó, anh sẽ nhận được cái receipt, cái hóa đơn. Dạ.
Vậy hả? Lâu vậy hả? 3-4 tuần nữa hả?
Dạ, sợ ý chú gần đây nó vậy anh ơi. Dạ.
Dạ vâng, vậy anh ha.
Rồi. Dạ. Lỡ mà mấy cái ngày, cái tháng 2 của tôi nó quá hạn rồi sao ta?
Quá hạn thì nếu mà anh không có rời khỏi nước Mỹ thì không có sao anh có cái hóa đơn rồi không có sao. Anh cầm cái thời gian hết hạn và cái hóa đơn nó vẫn ok anh. Dạ.
Ồ. Vậy rồi, cảm ơn nhiều nha.
Dạ, vâng.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào. Thưa quý vị, chúng ta còn khoảng 4 phút nữa cho chương trình nha.
Thưa luật sư, vấn đề mà thẻ xanh mà hết hạn mà đổi bây giờ đó thì Tấn thấy tình trạng rất là lâu cho nhiều người. Và hồi xưa đó, thì Tấn nhớ đó là mình đổi thẻ xanh đó, thì họ sẽ dán ở phía sau cái thẻ xanh cũ của mình đó là một cái miếng giống như một cái label đó thưa luật sư. Rồi mình có thể dùng cái miếng đó mình đi lại hoặc làm công việc. Còn theo cái hình thức bây giờ thì họ chỉ nhận được cái receipt không thưa luật sư?
Dạ, nhận được cái hóa đơn thôi. Ví dụ như trong cái tình trạng của anh hồi nãy đó, mà cổ khuyên đó là tại vì mình renew cái thẻ xanh 10 năm, nghĩa là mình đã ở đây 10 năm rồi. Mà nếu mà đủ điều kiện rồi thì tại vì cái đơn I-90 renew nó cũng mất đâu 500-600. Thì thôi cái thi quốc tịch nó mất có 700-725 lần tay luôn. Thì nộp vô quốc tịch nếu mình đủ điều kiện, thà vô đại quốc tịch nếu mà mình nghĩ mình thi đậu thì vô một cái vô quốc tịch là một lần một là xong à, là mà mốt khỏi cần làm gì nữa nha. Yeah.
Mà bây giờ vô quốc tịch, ngày xưa Tấn vào quốc tịch cái thời gian đó khoảng 400 mấy tiền vô quốc tịch
thôi.
Bây giờ nhiêu thưa luật sư?
Bây giờ 700 mấy anh Việt Tấn. Có kỳ cách đây có 1 tháng 2 tháng đó đề nghị lên 1,000 mấy á.
Dạ vâng, mà mới 700 mấy thôi vậy cũng ok. Yeah. Là vì tô phở ngày xưa cái thời đó là có 2 đồng 99 cũng có ở Cali, ở Houston á, 2 đồng 99. Rồi ở đây thì 3 đồng 99, lúc đó tô phở là tô phở nhỏ đó. Còn bây giờ tô phở nhỏ cũng phải là 7 đồng 99 rồi. Và tô phở lớn bây giờ xe lửa có nhiều chỗ nó bán là 11 đồng rồi, 10 đồng 99.
Thì cũng
công bằng là tiền nó mất giá.
Yeah.
Vâng.
Chúng ta còn 2 phút nữa cho chương trình nha. Để từng nhắc lại số điện thoại một lần nữa cho những vị nào muốn gọi vào giờ chót nè. 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Luật sư Michael Cao vẫn đang chờ quý vị trong 2 phút chót nha.
Dạ,
nếu
vâng.
Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ đón điện thoại cho luật sư.
Tấn vừa nhận được một cái message về vấn đề mà tên tuổi nó lộn đó thưa luật sư.
Dạ.
Thì họ nói là họ có làm một cái tình trạng như vậy. Là khi mà có bảo lãnh thân nhân bất cứ qua văn phòng nào hoặc là tự làm bảo lãnh cũng vậy. Và người bảo lãnh bên này á, thì phải đánh một cái bảng tên tuổi rõ ràng. Middle name, first name, thiệt rõ ràng, layout luôn và gửi về lại cho email hay là gửi về cho người thân mình in ra. Và khi tới sở di trú tại phi trường đó thì đưa cái miếng giấy kèm theo đó là tôi muốn mình correct cái tên là middle name, first name như vậy nè, thì đưa cho cái người làm giấy tờ đó thì họ sẽ nhìn theo đó thì họ đỡ lộn hơn là mình không có làm gì hết.
Dạ đúng, cũng có thể anh.
Dạ thì đó là cái cách họ nói thôi. Thì tôi sẵn đây cũng chia sẻ thêm chút là vì cái vấn đề lộn này tôi nghĩ 10 hồ sơ đó họ làm lộn hết gần 5 cái hồ sơ đó về cái middle name.
Rất nhiều lắm anh Việt. Dạ. Rất là nhiều. Dạ.
Dạ rồi. Bây giờ thì chúng ta cũng đã vừa vặn giờ cho chương trình. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao nha. Và trước khi rời làn sóng thì những vị nào mà hôm nay nè vẫn còn có câu hỏi với luật sư mà chưa kịp gọi hoặc là muốn nhờ luật sư Michael Cao trong những hồ sơ di trú và nhập tịch của gia đình quý vị hoặc là tai nạn xe cộ tàu bè nha, rồi những hồ sơ du học đầu tư thì quý vị vui lòng gọi ở số đây 972-606-9988 972-606-9988 là số văn phòng trong Asia Times Square, còn số thứ nhì là trong Cali Sài Gòn Mall nha. 214-703-0903 214-703-0903. Vừa rồi là hai số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao và cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tiền và cảm ơn lâu quá gặp anh Việt Tấn. Dạ vâng, Michael xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Dạ vâng, xin kính chào.
Vâng, xin kính chào luật sư.